Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên Tập 16 Lá thư số 154 Thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Lá thư số 1 Nhận được thư, biết phu nhân mắc phải bệnh tật đã hơn cả tháng. Dùng thuốc khó khăn, các thầy thuốc đều bỏ tay. Nhằm ngay lúc này, đúng là lúc nên dùng thuốc A-dà-đà trị chung vạn bệnh. Các hạ hãy đem thuốc này thí khắp cho người. Sao đối với bệnh của phu nhân lại chần chừ, lo ngại, khó dùng thuốc này vậy? Lệnh lang, lệnh ái, lệnh tức, vân vân, đều thọ ứng sanh thành. Đúng ngay lúc thân mẹ mắc bệnh nặng, sống chết khó bảo đảm này, hãy dạy họ ai nấy vì mẹ chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cầu tuổi thọ mẹ chưa hết sẽ chống lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ mau được sanh về Tây Phương. Các cầu con trai hiếu tâm thuần thành sốt sắng, ắt điều như cứu độ cháy, sẽ thường trì niệm. Như thế chẳng phải chỉ hữu ích cho phu nhân mà còn có lợi ích sâu xa cho các cậu con trai, các cô con gái, vân vân nữa. Phàm có người mắc bệnh có thể dùng thuốc để trị được thì cũng không nhất quyết chẳng dùng đến thuốc. Nếu chẳng dùng thuốc để trị được thì dù có thuốc tiên cũng vô ích, huống gì là thuốc thế gian. Bất luận bệnh có trị được hay không, đều nên uống thuốc A Dạ Đà. Thuốc này tuyệt đối chẳng hại người, uống vào dù thân hay tâm đều thấy công hiệu. Người sống trong thế gian bất luận lâu mau, rốt cuộc đều phải chết. Chết không đáng tiếc, chết rồi sẽ đi về đâu, há chẳng nên sắp đặt sẵn ư? Người có sức tự mình sắp đặt thỏa đáng sẵn sàng thì khi lâm chung cố nhiên chẳng cần đến ai khác giúp đỡ, nhưng nếu được phụ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không có sức nên bảo gia thuộc thay mình niệm Phật, ắt đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn cứ bị ái tình trói buộc ý như cũ, trụ mãi nơi đây không thoát ra được. Quan nói lời này chẳng những vì lệnh phu nhân tính kế, mà còn vì thái phu nhân đã 83 tuổi. Dậu đức của các hạ đủ để kéo dài tuổi thọ của mẹ, sau này rốt cuộc phải có ngày qua đời. Sợ các hạ chưa thể nghĩ tới điều này, lại chú ý lo chạy thuốc men, tức là bỏ gốc theo ngọn, chẳng đạt lợi ích, trái lại khiến cho nhất tâm niệm Phật do bận biểu nơi thuốc men thành ra gián đoạn, chẳng thể thuần nhất. Như thế sẽ bị tổn hại lớn. Vì thế nương theo căn bệnh của phu nhân trình bày sẵn để các hạ tận tâm lực lo cho điều mà thần thức của mẹ sẽ đạt được, ngõ hầu rốt cuộc các hạ có thể báo được ân mẹ. Nãy đem bài nêu tỏ ý nghĩa Phật tánh và chơi niệm cho Trần Nữ Thường gửi kèm theo thư. Tuy văn không tao nhã trôi chảy, nhưng ý nghĩa thì có thể chấp nhận được. Đối với việc cầu an cho người bệnh tiếng vong, người đời nay hay chú trọng tụng kinh, bái sám, làm đàn thủy lục vân vân. Quan điều bảo những bạn bè quen biết nên niệm Phật, bởi niệm Phật lợi ích hơn tụng kinh, bái sám, làm đàn thủy lục nhiều lắm. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ chẳng thể đọc theo, dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy thì người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng được. Người biến nhát tuy tụng được nhưng cũng không chịu tụng, thành ra hữu danh vô thật. Bãi sám làm đàn thủy lục cũng cứ theo đó mà suy. Niệm Phật thì không một ai chẳng thể niệm được, dẫu cho kẻ biến nhát không chịu niệm, nhưng mọi người đồng thanh cùng niệm, kẻ ấy nếu không bịt tai thì một câu Phật hiệu cố nhiên sẽ trành trẻ phong minh rót vào tâm. Chẳng niệm mà cũng chẳng khác gì niệm. Nhưng người nhiễm hương thân có mùi thơm, tuy không cố ý muốn thơm mà ngờ đâu lại được như thế. Vì thân quyến đã bệnh cầu siêu, không thể không biết điều này. Lá thư số 155, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, lá thư số 2. Ngày 28 tháng 5, nhận được thư viết ngày 24, biết Tôn phu nhân bệnh tình trầm trọng, các thầy thuốc đều bỏ tay, nhưng đó yêu cầu gia quyến vì bà ta niệm Phật, ngõ hầu tuổi thọ chưa hết sẽ mau lành, tuổi thọ đã hết sẽ mau được vãng sanh. Chẳng ngờ phu nhân tịnh nghiệp đã chín mùi, bèn thoát xác ra đi. Hôm qua nhận được thư khế tay gửi đến mới biết, khôn ngăn than thở cho các hạ đã mất đi vợ hiền, lệnh lang mất nơi nương tựa. Nhưng phu nhân túc căn sâu dày nên mới khiến cho lệnh từ các hạ và lệnh lang vân vân cùng tha thiết nghĩ đến sự vô thường, gấp cầu xuất ly, riêng dùng thân mình thuyết pháp, ngõ hầu mọi người cùng tu tịnh nghiệp, đồng sanh tịnh độ vậy. Chú thích: lệnh từ, tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng mẹ người khác. Quán được lọt vào mất sanh cũng chẳng thể không tận hết tấm lòng, nhưng quan luôn khác với người đương thời. Tuy hết sức đau buồn trước tang tóc của thân hữu, nhưng chọn chẳng làm những chuyện phung viếng, viết điêu văn vân vân. Chỉ trong khóa tụng sáng tối, đổi chức Phật hồi hướng một hai thức cho chọn tình bạn. Chiều tối hôm qua đã vì phu nhân hồi hướng, toàn lấy hai thức làm chừng. Nhưng ban ngày đúng mọi chuyện bận rộn, chỉ ban đêm mới có lúc rảnh. Mong các hạ đem đại nghĩa khai thị cho các con, để họ lắng buồn niệm Phật, ngõ hầu người mất kẻ còn đều được lợi ích. Nếu chấp theo tình đời, buồn đau đến cùng cực, rốt cuộc có ích gì cho vong linh của mẹ đâu. Làm Phật sự bất tất phải niệm kinh bái sám làm đàn thúy lục, bởi những chuyện ấy đều thuộc bề ngoài. Nên chuyên niệm Phật, khiến cho các con trai gái từ đầu đến cuối đều niệm theo. Những người nữ nên đợi trong phòng niệm, chẳng nên ngồi sau chư tăng. Như thế thì chẳng những Tôn phu nhân và lệnh quyến thật sự được lợi ích, mà ngay cả những vị tăng niệm Phật và những ai thấy nghe, không ai chẳng được lợi ích. Phàm khi làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu thâm dự đằng chàng, thì tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Nếu chủ nhân chỉ làm cho đủ lệ, thì tăng cũng chỉ làm chiếu lệ. Như một kỳ Phật sự đã xong, trong ban đêm tổ chức lễ diệm khẩu là xong. Quảng đem chuyện 43 năm trải đời của mình tỏ bày cho chí kỷ. Nếu chẳng có lời này là hú bài thì may mắn lắm. Thư chưa dán đã thấy bưu tá mang thư các hạ viết hôm mùng năm đến. Nhưng đấy biết phu nhân bệnh tình tuy nặng, nhưng chánh niệm vẫn phân minh, đã có thể thường thấy đại sĩ, lại thêm có tín nguyện, có thể đoan chắc bà ta được vãng sanh. Như trong thư nói, người đã khuất ăn mặc theo kiểu ni cô thì không nên. Bà ta đã nguyện thọ tam quy ngũ giới thì vẫn cứ mặc thường phục, đắp thêm pháp y lên trên là được rồi. Pháp y chính là áo dài tăng nhân thường mặc, hoặc mặc vào thân, hoặc xếp vào trong quan tài. Nếu quan tài đã đóng thì đốt trước linh vị, quy y thọ giới sẽ tiến hành trong đêm nay. Một mình quan đổi chức Phật kiên thành lễ bái xong, sẽ thuyết giới cho phu nhân. Vì thế chẳng nên dùng các nghi thức phô trương lệ loạt, chỉ nên lấy lòng chí thành cảm thông là được rồi. Pháp danh sẽ là Uẩn Không, trở thành tam quy ngũ giới ưu bài như vậy. Nếu làm như hình thức ni sư thì về sự về lý đều bị chướng ngại. Nên khuyên lương các con trai gái dâu vân vân, lấy chí thành tựu sự vãng sanh cho mẹ làm hiếu, nỗ lực thay mẹ niệm Phật, ngõ hầu phẩm sen được cao thêm, hoa nở mau hơn, đây mới là tận hiếu. Đừng uổng công bắt chước người đời làm chuyện vô ích, gây hại cho chuyện hữu ích. Còn về tăng sự, từ đầu đến cuối chẳng ăn mặn, để nhờ vào đây dạy dỗ cho kẻ ngu tục. Đấy cũng là trách nhiệm lớn lao của ông vậy. Lá thư số 156, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm. Lá thư số 3, thư ngày mùng 9 đã nhận được. Hôm qua nhận được thư ngày mùng 10, biết Tôn phu nhân quả thật được vãng sanh, chọn không còn nghi ngờ gì nữa. Đời trước bà ta đã phung bồi lớn lao nơi pháp môn Tịnh Độ, tiếc rằng các hạ đề xướng hơi chậm, chứ nếu đề xướng trước đó 10 năm, khiến cho đối với pháp môn Tịnh Độ dù sự hay lý thấy điều hiểu rõ, lại thêm tận lực tu tập, thì bà ta sẽ thành tựu tinh nghiệp không biết cao trội hơn bao nhiêu lần nữa. Bình thời tâm yêu thương con cháu sâu nặng, tự nghĩ mình yếu hèn, đến lúc lâm chung lại bố sạch tình ái, quyết chí cầu sanh, đây chính là thiện căn đời trước sai khiến. Bình thời nằm hướng mặt về đông, lúc lâm chung ngoảnh mặt về tây, nằm bên hông phải, cũng là do sức thiện căn đời trước xui khiến, nên mới không mong cầu mà được như vậy. Lúc lâm chung có những thứ tướng lành sẽ chắc chắn vãng sanh, không cần phải khám xem hơi nóng nơi đảnh và ngực chỗ nào lạnh trước. Mặc pháp y hiện hình tướng đệ tử Phật, thỏa mãn ý nguyện thật tốt lành thay. Đã dặn dò con trai, con gái, con dâu vân vân, sáng chiều đối chức bài vị niệm Phật cho nhiều, thì các hạ nên khai thị cho họ biết. Thỏa nguyện cho thần thức của mẹ chính là hiếu cùng cực, dù thật sự được vãng sanh vẫn phải chí thành niệm Phật để cầu cho phẩm sen được tăng cao, mẫu chứng vô sanh, ai nấy tận hết lòng hiếu kính. Chuyện này tuy là lợi lạc cho vong linh, nhưng cũng giúp cho con trai, con gái, con dâu vân vân cùng gieo căn lành. Nếu đứa cháu nào niệm được cũng bảo chúng nó niệm theo. Lúc lâm chung cả nhà không khóc lóc, niệm Phật là có lợi ích nhất. Lúc ấy tuy ngắn ngủi nhưng nên trong 3 tiếng đồng hồ không dứt tiếng niệm Phật, chẳng cất tiếng khóc và di chuyển vân vân là tốt nhất, mong hãy nhớ kỹ. Lục số cũng không cần phải bày vẽ thêm thất, bởi nó không quan trọng khẩn yếu. Nếu cho đó là nhất định thì lại thành ra xuyên tạc. Chú thích: lục số. Phép lục số ở đây là nói đến chuyện có người giờ chết để đóng định sự khắc hung cho người thân đang còn sống. Phải biết xấu là con số của quẻ khôn. Phu nhân trọn vẹn đức hạnh người nữ, không làm khuôn mẫu cho đời, dẫu cho không có con số nào là xấu, nhưng từ sống đến chết hàng ngày xoay vần trong con số xấu, vì thế không một hơi thở nào không phải là xấu. Ý nghĩa của con số xấu là tận tụy làm, chứ không phải ở nơi năm tháng, nhà cửa vân vân. Năm tháng, nhà cửa chúng nhầm con số xấu cũng rất bình thường, chọn chẳng có mấy mấy gì lạ lùng đặc biệt cả. Ấy là các pháp từ duyên sanh, các pháp theo duyên diệt. Người ác nghiệp nặng cứ hở ra là bị tai họa, người thiện căn sâu dày không gì chẳng tốt lành, cũng là tự nhiên như thế, chẳng ăn bài gì mà tổ hồ thực sự có ăn bài. Người đời muốn được tốt lành may mắn, nhưng chẳng biết vun bồi đức, như phá hủy đuốc để cầu ánh sáng, muốn đi về hướng nam mà xoay bánh xe hướng về phía bắc, uổng công nhục nhằn khổ tâm, bị tổn hại vô ích. Mong hãy đem nghĩa này báo cùng lĩnh lang và dâu con vân vân, sẽ có lợi lớn lắm. Chuyện làm Phật sự quan chức đây đã nói rõ rồi, mong đừng bắt chước thói đời làm những chuyện sao rộng. Nếu niệm Phật suốt 49 ngày thì so với chuyện tụng kinh lợi ích nhiều hơn lắm. Phép niệm Phật trọng tài tín nguyện, tín nguyện chân thành khẩn thiết, dù trong tâm chưa thể thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trong tâm có Phật để có thể cảm, nên Phật A-di-đà bèn ứng. Như nước trong sông biển, chưa thể tròn không có tướng đồng, nhưng hễ không có gió bão, sóng cuồng, thì vầng trăng sáng trên không trung sẽ hiện bóng rõ ràng. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Những ai chuyên trọng tự lực, chẳng cậy vào Phật lực, là vì không biết đến nghĩa này vậy. Lá thư số 157, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, lá thư số 4. Nhận được thư khổn ngăn mừng rỡ, tôn phu nhân đời trước có đại thiện căn, nên được các hạ uyển chuyển giúp thành tựu tinh nghiệp, hỗ trợ vãng sanh. Lại còn xuất lãnh con trai, con gái, con dâu, vân vân niệm Phật dài lâu, há chẳng riêng gì người mất được lời, mà quả thật cũng khiến cho những người kia gieo thiện căn sâu xa. Lập pháp như thế có thể nói là đại từ, so với người đời vẫn giữ truyền sát sanh nên bị chiết phước tổn thọ, khiến người mất bị lụy chúng u đồ, há có thể sánh cậy được ư? Chuyện của tôn phu nhân có thể nói là đúng pháp, nhưng thái phu nhân tuổi đã 83, hãy nên thường khuyên dụ, khiến cho cụ tín nguyện niệm Phật. Nếu muốn cho cụ suốt ngày niệm Phật, e rằng chẳng thể làm như thế được. Trước đây tôi đã từng muốn lập cách để trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng chưa nghĩ ra. Khi chấn thủ sứ Vương Dược Sơn đưa mẹ lên núi, thầy quyến thuộc đông đảo, nhân đấy tìm được một cách trợ niệm tuyệt diệu. Tôi đã từng nói đại lược cùng ông ta, nay cũng đem những lời đã bảo cùng ông ta kể với các hạ. Nếu các hạ thực hành được thì ông ta cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ xó, cũng là đạo tự lợi lợi tha vậy. Trong quyến thuộc của các hạ thì các ông con trai ai nấy đều có công việc làm, cố nhiên có thể thường xuyên hành theo được, nhưng bọn con dâu thì vô sự rảnh rỗi, bọn tớ gái như các bà vú vân vân cũng không có chuyện gì quan trọng, nên dạy bọn họ canh theo đồng hồ, suốt ngày ở bên cạnh thái phu nhân lớn tiếng niệm Phật nửa tiếng đồng hồ, hết giờ lại đổi phiên, suốt ngày không ngớt tiếng niệm Phật. Thái phu nhân có thể niệm theo thì cũng tốt, nếu chẳng thể niệm theo thì hãy bảo cụ nhiếp tâm lắng nghe, trong một ngày sẽ thường chẳng rời Phật, mà những người kia cũng không mất sức, do trong một ngày bất quá chỉ niệm một lần hoặc hai lần, thời gian kích quản cũng lâu. Bọn họ không có sự gì để phải chăm lo, nhờ vào việc này để tận lòng hiếu kính, gieo căn lành. Bọn tớ gái cũng nhờ vào nhân duyên này, gieo duyên thoát ly sinh tử. Từ đây trở đi lấy đó làm thường, dẫu cho thái phu nhân sống rất thọ, cũng chứ để cách này bị thiếu sót giữa chừng, lợi ích sẽ chẳng thể nghi bằng. Phạm những ai có tính tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ, đều nên đem lời này bảo cùng họ. Các hạ việc nước đa đoan, chẳng thể lập giờ giấc nhất định, nếu có rảnh rỗi cũng nên niệm như thế một lần để làm gương, thì con dâu tớ gái vân vân cũng sẽ hớn hở hoan hỷ. Ý quan cho rằng hành như thế quả thật là thuận tiện ích lợi, nên đem cách này viết thành một bài in kèm vào sau bộ Ấn Quang Văn Sao, để những người muốn báo ân phụ mẫu chẳng đến nỗi uổng công ngâm câu hạo thiên vóng cực. Chú thích: bài thơ Lục Nga, tức Cỏ Nga Xanh Mướt, trong phần Nhĩ Nhã của kinh thi có đoạn: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã xúc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phúc ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên phóng cực. Tạm dịch: cha sanh ta ra, mẹ nuôi nấng ta, vỗ về chăm nom, quan tâm chế chở, ra vào lo lắng, muốn báo ân đức trời sanh thâm thẳm, khôn thấu cho cùng. Cổ nhân thường mượn bài thơ này để diễn tả nỗi lòng người con ngậm ngùi hận chưa báo được ân cha mẹ. Lá thư số 158, thư trả lời cư sĩ Hoàng Ngọc Như ở Sùng Minh. Nhận được thư, khổng ngang mừng rỡ, an ủi. Pháp trì danh là pháp thích ứng căn cơ nhất trong thời mộc pháp. Ngài Thiện Đạo tuy sư dạy quán kinh, nhưng thật ra ngài trọng nhất hành trì danh. Chẳng thấy đoạn văn ngài viết: chúng sanh đề mộc pháp, thần thức trung chinh, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Đại thánh bi mẫn riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, bởi xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được vãng sanh hay sao? Tuy có 16 pháp quán, nhưng hành giả tu tập phải hành từ pháp dễ tu trước, hoặc là quán tướng bạch hào của Như Lai, hoặc quán tượng pháp tập quán thứ 13. Đến phần quán chính phẩm chẳng qua là để cho người ta biết nhân trước và quả sau của hành nhân vãng sanh mà thôi. Chỉ mong hiểu rõ là được rồi. Thật ra không cần phải quán riêng phép này. Chú thích: bạch hào còn gọi là hào tướng, mi văn bạch hào tướng, bạch hào trạng nghiêm tướng, mi văn bạch hào, nguyễn bạch đậu la miên tướng. Đây là một trong 32 tướng hảo của Đức Như Lai. Tức là khoảng giữa hai mày Phật có một sợi lông mềm mại, trắng, sạch, cuộn tròn, kéo ra dài đến một tầm. Có kinh nói: lúc sơ sanh dài 5 thước tàu, lúc thành đạo dài 1 trượng 6, buông tay ra liền uyển chuyển xoay về phía hữu, trông như một con ốc trắng, bên trong rộng lóng lánh như ống lưu ly. Bạch hào trông xa như một viên minh châu giữa trắng, tỏ quang minh chói người. Quang minh ấy gọi là bạch hào quang. Chúng sanh được quang minh ấy chạm vào, bèn tiêu trừ túc nghiệp, thân tâm yên vui. Tướng này do trong đúc tu nhân Như Lai luôn tán dương tùy hỷ những người tu tập giới định huệ. Theo kinh Quán Phật Tâm Muội Hải, tướng bạch hào là tướng thù thắng nhất trong vô lượng tướng của Như Lai. Theo kinh này 32 tướng đại nhân chỉ là 32 tướng tiêu biểu dễ thấy nhất trong vô lượng tướng của Như Lai. Quán về mặt lý không thể không biết, nhưng về mặt sự phải từ từ hành. Nếu không hiểu rõ lý, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo động bụp chộp để tu, rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nảy sinh ý niệm vui sướng, thì cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lưu sục công tu tập từ trước. Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói: chẳng khởi tâm tưởng là thanh cảnh thì gọi là cảnh giới lành, nếu tưởng là thanh cảnh bèn vướng vào các tà. Mong ông nhất tâm trì danh, bởi đây là hạnh ngàn văn phần ổn thỏa thích đáng. Đợi đến khi tâm đã quy nhất, tình cảnh sẽ tự hiện tiền. Tử thiếp sớ bị in chép say ngoa rất nhiều. 25 năm trước quan đã từng dạo chánh đại lược. Năm ngoái hòa thượng Diệu Liên thuộc Quán Âm Am ở ngõ Dương Bì tại Nam Kinh muốn khắc riêng bản ấy, sang năm chắc sẽ ra sách, xin hãy thỉnh về xem. Tùy tự ý tam muội là hạnh cùng tu của ba căn thượng trung hạ. Chú thích: tùy tự ý tam muội theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 2, tùy tự ý tam muội là một trong 4 loại tam muội của Tông Thiên Thai, còn gọi là phi hành phi tọa tam muội, gọi là tùy tự ý với ngụ ý. Hãy khởi ý liền tu tập thiền định, chẳng hạn cuộc là đi, đứng hay nằm ngồi. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã gọi cách tu này là giác ý tam muội. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư gọi là tùy tự ý tam muội. Với thâm ý, trong hết thảy thời, hết thảy sự, tùy ý dụng quán. Hễ niệm khởi bèn giác, hễ ý khởi bèn tu tam muội. Người niệm Phật tuy chẳng chuyên lấy pháp ấy làm chủ, nhưng cũng không thể không biết. Biết pháp này thì tâm Bồ Đề niệm Phật càng thêm thụ thắng. Bởi biết đi đứng nằm ngồi, ăn uống nói năng, không lúc nào chẳng phải là lúc tự lợi lợi tha. Nhưng cần phải từ không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, ăn chay, kiên giết mà khởi sự, thì mới là người thực sự niệm Phật vậy. Lá thư số 159, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Nhận được thư, biết túc căn rất sâu, hành hiện tại khá thuần, nên mới có các cảnh tướng thù thắng hiển hiện. Nhưng người đời nay quá nửa là chuồng thế diện, xây lầu gác trên không. Tuy chỉ có một phần, nửa phần, lại nói là có trăm ngàn vạn phần. Như trong cuốn sách của ông cư sĩ ít nọ, những cảnh giới được thuật toàn là do ngọn bút tạo ra, chẳng phải là do tâm địa tạo thành. Cố nhiên ông chẳng bị truyền, tôi thật chỉ sợ ông có tập khí ấy thì lỗi hại chẳng nhỏ. Phật xếp vọng ngữ vào năm giới căn bản chính là để ngăn ngừa thói tệ này. Nếu như thấy nói là không thấy, không thấy nói thấy, thì thuộc vào hạng vọng ngữ. Nếu xây lầu gác trên không bị nói cảnh giới thụ thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ. Chữ đắc bèn nói là đã đắc, chữ chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết trộm dâm. Người ấy nếu chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoài loạn Phật pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng, thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chính lý chính. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng chi thức chưa đắc thả tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định. Đem cảnh giới ấy thưa cùng chi thức để chứng minh tà chánh đúng sai thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang, cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mất lỗi. Ngoài trừ chuyện cầu chi thức chứng minh ra, điều không được nói, hệ nói ra sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này trong giáo thuyết Tông Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dựa, đều là do tâm tháo động vọng niệm mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp hoan hỷ vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bụt chộp vọng động, tâm không thâm đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ thâm đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi kinh nghi, thì đừng nói là người ấy xây được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là cảnh ma hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến lên. Lời này tôi chẳng thường bảo cùng người khác, chỉ vì ông có chuyện ấy nên mới không thể không nói. Hình tượng đại sĩ ông thấy được khi mới lễ Phật không đích xác, bởi nếu thật sự là đúng thì sẽ chẳng vì ông nghĩ hình tượng đó không phù hợp với quán kinh mà hình tượng ấy biện ẩn. Nhưng do đấy tính tâm của ông càng tha thiết, nên đó cũng là nhân duyên tốt. Tuy vậy, chớ nên thường mong được thế tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi, để khỏi phải lo lắng chi khác. Lúc ngủ thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng lơ lửng trên không, tuy thuộc về thiên cảnh nhưng chẳng nên thâm đắm. Từ rầy chẳng lấy đó làm điều mong mỏi nữa thì sẽ có thể không hiện. Chọn xem căn tánh của ông, tự hồ đời trước đã từng tu tập thiền định nên mới thường hay có tướng ấy. Đời Minh Ngài Ngu Thuần Hy Bế Tự Quan tịnh tu trên ngọn núi cao của núi Thiên Mục, lâu ngày bèn có khả năng tiên tri đoán trước được trời sẽ âm u hay trong sáng, việc họa phước của người khác. Sư quy y với Liên Trì đại sư. Đại sư nghe chuyện gửi thư cực lực quở trách, bảo sư đã lọt vào rọ ma, về sau sư không biết nữa. Nên biết người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không được điều ít nhỏ nhặt ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này dẫu thật sự đắc ngũ thông vẫn còn phải gắt bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tận thông. Hệ thâm đắm sẽ có thể tiến lên, rất có thể bị lui sụp, không thể không biết. Chú thích: Thiên Mục, núi Thiên Mục ở huyện Lâm An, tỉnh Chiết Giang, tiếp giáp ranh giới tỉnh An Huy. Tên cổ là núi Phù Ngọc, chia làm hai ngọn. Đông Thiên Mục dài đến 290 cây số, cao 1520 mét, gồm các ngọn Đại Sơn, Tướng Quân, Bảo Châu, vân vân. Tây Thiên Mục lấn sang địa phận huyện Tiềm, dài 216 km, cao 1547 mét. Ngọn núi này từ cổ đã nổi tiếng vì các đạo tràng đạo Phật, đạo Lão. Ngài Trung Phong Minh Bổn cũng từng tu ở núi này. Mộng thấy vào Phật Điền những hai câu kinh văn cố nhiên là thiện cảnh, nhưng hai câu kinh ấy lời lẽ thật minh bạch: quay lưng với hư, đường theo đường giác, quy chân ngộ thường không. Ý nói có người lầm tưởng các pháp thế gian là thật, cho nên mới muội vào trong sinh tử. Nếu có thể xoay trở lại quan sát bản thể của pháp vốn là không, thì sẽ đi theo con đường giác, xuất mê nhập ngộ, quy chân đế ngộ chân thường, chân không thật tướng. Cảnh ma và cảnh thù thắng phân biệt ở chỗ nó có hợp với kinh giáo hay không. Nếu thật sự là thánh cảnh sẽ khiến cho người ta vừa trông thấy thì ngay khi đó tâm địa thanh tịnh, chọn không có cái tâm vọng động chấp lấy. Nếu là cảnh ma, trông thấy sẽ khiến cho tâm không thanh tịnh, lại sinh khởi những tâm chấp trước, tháo động, vọng niệm, vân vân. Hơn nữa Phật quang tuy cực sáng chói nhưng chẳng lóa mắt. Nếu ánh sáng làm chói mắt thì không phải là Đức Phật thật. Khi Phật hiện, nếu dùng lý phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng để khám định sẽ càng hiển hiện. Nếu dùng lý này để khám nhận tướng do ma hiện, chúng sẽ ẩn mất. Đây chính là lò nung luyện lớn để khám nghiệm chân ngụy vậy. Ban đêm thấy ánh sáng trắng và những cảnh xanh trắng trên hư không thì đó đều là do tâm tình biến hiện. Sao lại nghĩ là pháp giới nhất tướng tịch chiếu bất nhị? Tự nghĩ như thế sẽ thành đem phàm làm thánh, lời ấy thật chẳng nông cạn đâu. Hai câu kinh văn ấy chưa thấy phát xuất từ đâu, có lẽ cũng là văn được ghi nhớ từ đời trước, chưa chắc đã là câu văn từ trong kinh. Người tu tịnh nghiệp chẳng coi các cảnh giới là quan trọng, nên cũng chẳng thấy các cảnh giới phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới sẽ nhiều lắm. Nếu chẳng khéo dụng tâm, rất có thể bị tổn hại, không thể không biết. Lời nói của vị đầu đà kia thuộc về đạo lý thiện gia, ông ta không phá tịnh độ ấy là điểm hay, nhưng ông ta hoàn toàn chẳng biết tông chỉ tịnh độ, vì thế đem thiền bằng luận tịnh độ. Lời ông ta luận chú trọng nơi ánh sáng tốt lành và cảnh thù thắng phải thật cân nhắc, nếu không sẽ khiến cho người khác lầm lạc chẳng cần. Lại nói chẳng được chấp trước, bởi Phật pháp vô lượng, hệ chấp sẽ thành hữu lượng, nên chẳng thể nhập Phật chí được. Nào phải chỉ chẳng thể nhập Phật chí không thôi, còn rất có thể bị lạc vào ma giới nữa. Còn những điều ông ta nói về Đức Phật nơi mỗi người chính là lời luận ước trên cái lý nơi tâm của nhà thiền, chẳng liên can gì đến tịnh độ. ánh sáng trắng trong sạch giữa hư không, chỉ bằng chừng mấy lông công đức của Như Lai. Sao ông lại lầm tưởng đấy chính là pháp giới nhất tướng tịch chứa bất nhị? Thật ra nó chính là cánh định trong đời trước do tâm tịnh nên hiện ra, cố nhiên chẳng thể có là chuyện lạ lùng đặc biệt được. Pháp môn tịnh độ lấy bao pháp tính nguyện hạnh làm tông. Có tính nguyện chẳng cần biết là hạnh nhiều ít sâu cạn đều được vãng sanh. Không có tính nguyện, dù có đạt đến mức độ năng sở cùng mất, thoát khỏi căn trần cũng khó được vãng sanh. Còn như người thật sự chứng được thật lý năng sở đều mất, thoát khỏi căn lẫn trần, bèn có thể dùng tự lực để liễu sinh tử, thì chẳng cần phải bàn đến nữa. Nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy nhưng chưa thật chứng, lại không có tính nguyện thì cũng khó thể vãng sanh. Thiền gia nói đến tịnh độ bèn quy về thiền tông, không nói đến tính nguyện. Nếu tu tập theo đó thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp mà muốn liễu sinh tử thì dù có nằm mơ cũng chẳng mộng được. Bởi lẽ phàm phu vãng sanh do tính nguyện cảm Phật nên có thể cây vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nay đã không sanh tính nguyện, lại đem mỗi lời Phật nói quy hết về tự tâm, thì làm sao cảm Phật cho được? Cảm và ứng chẳng phù hợp nhau, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Biến pháp hoành siêu thành thù xuất, được lợi ích ít bị tổn hại nhiều, không thể không biết. Được lợi ích là nương theo lời đó cũng có thể khai ngộ, còn bị tổn hại là đã bỏ tính nguyện thì không cách gì nương vào Phật tự lực cho được. Hoành siêu có nghĩa là vượt thoát tam giới theo chiều ngang, thù xuất có nghĩa là thoát ra theo chiều dọc. Vì thế tôi nói, đối với người thực sự tu tịnh độ, những khai thị của nhà thiền chẳng thể dùng được, bởi lẽ pháp môn tông chỉ bất đồng, mong hãy sáng suốt suy xét. Nếu chẳng chấp nhận như thế, xin hãy thỉnh cầu nơi những bậc đại thông gia, ngõ hầu có thể phù hợp với tâm trí của ông. Dĩ nhiên quan chẳng chấp trước. Lá thư số 160, thư trả lời cư sĩ Thang Xương Hoàng. Nhận được thư cũng ngăn cảm khái hổ thẹn, quan là hạng người như thế nào, làm sao không nổi những lời khen ngợi quá mức như thế. Tuy vậy người cùng bệnh mến nhau nên chẳng thể không bày tỏ nỗi lòng cùng nhau. Nay những kẻ học thánh học hiền chỉ học lấy văn ngôn mà thôi, đối với những chỗ vì sao thánh hiền thành thánh hiền họ đều coi thường chẳng suy xét tới. Đấy là cả gốc bệnh của mọi người học trong cả thế gian này, chứ chẳng phải chỉ là căn bệnh của một hai người như tôi như ông đâu. Đã có cái gốc ấy, chắc chắn sẽ chẳng thể thuận theo địa vị mà hành. Chắc chắn khi gặp phải những cảnh phú quý, bần tiện, oai vụ, ắt sẽ thành dâm, di, khuất vầy. Chú thích: Nho giáo có câu: phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai vụ bất năng khuất. Có nghĩa là phú quý chẳng phóng đẳng, nghèo khó chẳng đối dời, oai vũ chẳng khuất phục. Đừng nói gì người đời này, ngay những kẻ truyền tâm pháp của thánh nhân trong tông nho, đối với hai chữ cách vật vẫn còn chưa thể hiểu rõ, huống gì người đời sau. Muốn làm sáng tỏ minh đức có nghĩa là minh minh đức, mà trước hết chẳng cách trừ, tức trừ khử món vật là sự ham muốn trong tâm con người, thì chuyện làm sáng tỏ minh đức trở thành nói suông. Dù có học đến mức văn chương trùm lấp cõi đời, vẫn cứ quanh quẩn trong vòng ham muốn của con người, sao không bị chuyển theo cảnh? Như ông nói, minh minh đức giống như chứng bồ đề, nho Phật cố nhiên không hay, học khổng học Phật lý không ngoài những gì đã nói trong một chương sách đại học. Chính là người minh bạch cưỡng làm hồ đồ, ấy có phải là muốn thử xem ấn quang đối với những chuyện đó có hiểu được phần nào hay chăng? Nếu có thì đủ chứng tỏ cái nhìn sáng suốt của các hạ. Nếu không thì tôi muốn phát huy ý nghĩa tột cùng về duyên do vậy. Nhưng đã là đồng bình tương lân, nào ngại gì nói lên tình huống khổ sở, ngõ hầu nhẹ bất nổi uất ức mà thôi. Bản thể của Nho và Phật cố nhiên không hai, nhưng công phu của Nho và Phật nếu luận một cách nông cạn thì cũng khá tương đồng, nhưng nếu bằng sâu xa hơn thì khác biệt như trời với đất. Vì sao nói thế? Nho lấy thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, do thành khởi minh, do minh đặt thành nên minh và thành hợp nhất, ấy chính là minh minh đức, có nghĩa là làm sáng tỏ cái đức sáng. Giác có bổn giác và thị giác, do bổn giác khởi thị giác, do thị giác chứng được bổn giác, thị và bổn hợp nhất bèn thành Phật. Bổn giác chính là thành, thị giác chính là minh. Thuyết pháp như vậy thì Nho và Phật chọn chẳng hai. Chủ thích: bổn giác là giác tánh sẵn có, theo giống nghĩa thiên thai, thông qua tu tập từ từ nhận biết, khơi mở được tâm nguyên sẵn có, đó gọi là thị giác. Còn bản tánh sẵn có thường hằng không hề bị nhiễm ô bởi phiền não, trần cảnh thì gọi là bổn giác. Thành Phật đạo chính là từ thị giác ngộ được bổn giác, bổn giác và thị giác hợp nhất. Như các hạ nói, học Khổng, học Phật đi chẳng ngoài một chương đại học, đấy chính là lời quyết định không nghi, nhưng chỉ là lời biện luận ở mức độ nông cạn. Đối với việc phát huy thứ lớp công phu tu chứng sâu cạn theo thì gốc tuy đồng, nhưng cái chứng được, cái đặt đến khác biệt rất lớn. Nho gia làm sáng tỏ minh đức, hạ có giống được như nhà Phật đoạn sạch hoàn toàn tam hoặc, phước và trí toàn vẹn chăng? Có được như hàng Bồ Tát chứng pháp thân, phá từng phần vô minh, thấy được từng phần Phật tánh hay chăng? Có được như Thanh Văn duyên giác đoạn sạch kiến tư hay hoặc hay chăng? Trong ba hạng trên chỉ có Thanh Văn đoạn kiến tư hoặc là thấp kém nhất, nhưng đã lục thông tự tại. Vì vậy ngài Tự Bách nói, nếu có thể quên ngay tình kiến thì vách núi còn có thể xuyên thẳng qua được, sơ quả còn phải bấy lần sánh đến trời, bấy lần sánh vào nhân gian, nhưng đã có đạo lực tùy ý chẳng phạm sát giới. Do vậy họ đi đến đâu các loài trùng tự lìa khỏi chỗ ấy, nên mới có câu sơ quả cày đất trùng chánh xa bốn tấc, huống gì hằng nhị tam tứ quả ư? Hãy gác những người học theo Nho giáo lại đã, chi bằng đến những bậc thánh nhân. Những vị thánh nhân ấy đa phần là bậc đại quyền thiện hiền, không bằng đến bổn của họ. Nếu chỉ căn cứ theo tích để luận thì e rằng chưa thể sánh bằng bậc đã đoạn sạch kiến tư hoặc, huống chi 41 địa vị pháp thân đại sĩ đã phá vô minh chứng pháp tánh. Cứ cho là làm sáng tỏ minh đức ngang vai bằng lưỡi với bậc đã phá vô minh đi nữa, nhưng phá vô minh có 41 địa vị, những kẻ đã làm sáng tỏ minh đức ấy có bằng vai được với sư trụ là địa vị đầu tiên hay không, có bằng vai được với địa vị tối hậu là đẳng giác hay không? Dẫu cho có bằng vai với bậc tối hậu là đẳng giác đi nữa thì minh đức vẫn chưa thể làm sáng tỏ đến cùng cực, còn phải phá một phần vô minh nữa mới có thể nói là thị bổn không hay vậy. Vì thế tôi nói, về thể tuy đồng nhưng phát huy công phu chứng đắc bất đồng. Người đời nghe nói là đồng bèn cho rằng Nho giáo hoàn toàn bao trọn Phật giáo, nghe nói là khác bèn cho là Phật giáo hoàn toàn chẳng phải là Nho giáo. Chẳng biết duyên do, tuy đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng vậy. Do đó cứ tranh luận lung tung, ai nấy chia vạch môn đình, ai nấy đến mức bận tâm yên đời, đông người của Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân chẳng đáng buồn sao. Trong tháng 6, ông Dương Lệ Đường, người xứ Hương Sơn, Quảng Đông, từ Đàng Hương Sơn, Honolulu trong Thái Bình Dương gửi thư cho Tạng Quán Thiền ở Sơn Đông, nhờ đem cuốn sách Hòa Hội những giải thích về Nho Phật xưa nay do ông ta biên soạn, đặt tên là Nho Thích Nhất Quán, muốn dẫn dụ Nho nhập Phật, lầm lẫn ủy thác Quán Thiền nhờ quan viết bài tựa. Quan thợ nhỏ không gắng sức, đến già vô chi, vì ông ta kiều này khó thể thối thác, bèn nguyệt ngoạc hơn ngàn chữ cho xong trách nhiệm. Nay đêm bản thảo ấy gửi đi, xin hãy dạo chánh tỉ mỉ. Lá thư số 161, thư gửi hội phóng sanh ở Đại Đồng, Tuyền Châu. Phóng sanh là lấy việc đề xướng, kiên giết, bảo vệ sinh mạng làm gốc. Phàm những ai nhập hội đều nên ăn chay thì mới có thể đem lợi ích của việc ăn chay báo cùng hết thảy mọi người. Dẫu không thể làm cho ai nấy đều thuận theo, nhưng do các vị trong quý hội đều là bậc quân tử đức dày, thực hành ăn chay, nên người ta cũng tự nhiên ngầm bị cảm hóa mà thay đổi, đều không còn sát sanh, không còn ăn thịt nữa. Nếu cứ ăn thịt như cũ thì cộng đức phóng sanh vẫn chẳng thể nghĩ bằng, nhưng vẫn tự mâu thuẫn với hạnh mình đang làm, vẫn là chẳng y theo đạo từ bi, trung hậu, khoan thứ để thực hành vậy. Huống hồ là muốn cho những ai thấy nghe sẽ ngầm được cảm hóa thay đổi ư? Quan chẳng có đạo đức tài lực gì, chẳng thể giúp gì cho nghĩa cử tốt lành của quý hội được. Kinh dân tổng ngu thành để bố thí. Các vị cư sĩ ở Thượng Hải lập ra thường chay hội, có nghĩa là hội thường ăn chay. Phạm ai gia nhập hội, bất luận quan, hôn, tang, tế đều chẳng ăn mặn. Năm ngoái, cư sĩ Quang Quynh Chi yêu cầu quan viết một bài tựa, xem bài ấy sẽ biết được đại khái. Muốn biết tường tận thì nên gửi thư cho cư sĩ Quang Quynh Chi ở đường Bạch Khắc, phố Hoài An, Thượng Hải. Họ có chương trình, hãy xin họ gửi cho một bản. Trong bộ Văn Xa Cụ Quan, những văn tự khuyên người kiên giết cũng có hơn 10 thiên. Tuy văn chương vụng về chất phác, chẳng đáng lọt mắt người tao nhã, nhưng ý nghĩa cố nhiên có những chỗ chấp nhận được. Nếu chẳng chỉ là ô uế đáng vứt bỏ thì cũng có thể làm cho cười, đem hạt bụi vung vào hòn núi vậy. Thêm nữa, quý hội đề xướng học Phật, lại suy tôn tiên sinh Tấn Tô chẳng tiếc sức, đã rộng thí đạo vị lục, lại còn giới thiệu người muốn học đạo, cầu ông ta truyền thọ chân kinh dự quyết hồng đồng lên được bờ giác. Tâm trí ấy có thể nói là thành khẩn, chân thật, nỗ lực mong làm lợi người khác, nhưng tiếc là chưa biết nguyên do Phật Pháp, nên mới coi Pháp trường sanh, luyện đan, vận khí là Phật Pháp. Nếu nói phạm những ai muốn cầu trường sanh và phép vệ sinh, bèn giới thiệu cho họ sách ấy, thì cố nhiên không trở ngại gì, bởi cái lời lớn của Pháp luyện đan là có thể kéo dài tuổi thọ sống lâu, còn cái lợi nhỏ là có thể bảo dưỡng sắc thân, quả thật là pháp có ích cho con người. Nếu mù mờ gọi pháp ấy là đạo, rồi sư khiến đệ tử Phật cầu cho được chân quyết, tức bí quyết chân thật, thì danh và thật mâu thuẫn lớn. Vì sao vậy? Phật pháp có đầy đủ hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có mỗi một pháp luyện đan tuyệt nhiên chẳng nhắc tới, lại còn cấm thực ngặt, là vì trong bước đầu nhập đạo, Phật dạy con người tu tứ niệm xứ quán: một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Muốn thấy thấu suốt cái thân tâm huyễn vọng này, ngó hầu ngộ chứng chân tâm diệu tánh sẵn có. Luyện đăng chỉ chăm chú bảo dưỡng sắc thân, chẳng hợp với thông chỉ của Phật. Nhưng ai tu pháp nấy, tùy mỗi người tự đạt được lợi ích, nên hai bên chẳng trở ngại lẫn nhau. Xem sách Đạo Phi Lục do tiên sinh Tấn Tô viết, đến phần khẩu quyết liệt hỏa hầu cho rằng đó là đạo liệu tánh mạng của Phật môn, gộp tam giáo đồng quy, thường hằng vạn cổ bất tuyệt. Lìa khỏi đạo này chính là ngoại đạo, ra khỏi môn này bèn thành bàn môn. Đạo mạch tiên thiên đời đời nhất quán truyền thừa, từ lúc Đạt Ma Sư Tổ từ trời Tây Sơn Đông cho đến Bạch Mã Thất Tổ, Y Bát truyền trong nhà lửa, vân vân. Đây chính là mượn danh nghĩa Phật giáo để truyền pháp luyện đăng, đâm ra quỷ bán Phật pháp. Tháng trước ông ta đã gửi cho tôi hai bản, quan thấy ông ta tự phụ quá sâu, lẽ đâu chịu nghe quan là kẻ bất tài ư, nên đời đó chẳng bằng đến. Nay thấy quý hội đề xướng Phật học mà vẫn không biết ông ta không phải là học Phật, cho nên không thể không dốc hết lòng ngu thành của tôi để thư trình. Nếu cho quan là đa sự, cho là quan thấy biết lầm lạc, chưa nghe đại đạo, thì cũng xin cứ tùy ý. Chim cú giữ xác chục rửa, phượng hoàng quyết chẳng thể bảo nó đừng ăn. Nay gửi đến một gói văn sao tổng cộng 3 bộ, mong mọi người trong quý hội hãy đọc và gửi cho cư sĩ Châu Tự Tú xem. Nếu cho là đúng thì cũng chưa từng bao giờ không phải là điều may mắn cho quý hội. Nếu cho là sai thì cũng mặc tình bịt vò thay củi. Từ đấy giá công dụng hành khuếch chương đào luyện đan vận khí của tiên sinh Tấn Tô, khiến cho người trong thiên hạ cũng được trường sanh cũng tốt. Nhưng nếu gọi đó là Phật pháp thì tuy chẳng bán Phật pháp, cũng vừa mất lỗi hủy bán Phật pháp. Tôi chọn cho rằng quý hội chưa phân biệt được chính tà nên mới thành ra như thế. Đã coi quan là người trong pháp môn, nếu quan cứ đối đại với quý hội như ông Tấn Tô thì quan đã phụ lòng quý hội, cho nên mới phải một phen đôi co như thế. Lá thư số 162, thư trả lời hiệu trưởng Vạn An ở An Huy. 4 câu của nhà trường quý vị: tận tánh học Phật, tận nhân luân học Khổng, đạo học làm thể, khoa học làm dùng, quá thật là tông chỉ học đạo không thay đổi. Từ khi nhà Nho chú trọng cái học từ chương, khiến cho pháp học đạo biến thành học nghề khéo, đầu tiết hỗn xiết. Cái học mới mẻ ngày nay đa số bỏ gốc theo ngọn, nêu tông chỉ như nhà trường quý vị thật là ít thấy. Tận tánh học Phật thì mới có thể tận hết luân thường học Khổng, tận hết luân thường học Khổng thì mới có thể tận tánh học Phật. Thử xem những bậc đại trung đại hiếu xưa nay, cũng như những vị phát huy tâm pháp thánh hiền nhỏ giáo, không một ai chẳng nghiên cứu sâu xa kinh điển nhà Phật, ngầm tu mật chứng. Nho giáo và Phật giáo kết hợp lại thì cả hai cùng tốt đẹp, tách ra thì cả hai cùng bị thương tổn. Bởi lẽ trong cõi đời không một ai chẳng thuộc trong luân thường, cũng không một ai có thể vượt ngoài tâm tánh. Đầy đủ cả luân thường lẫn tâm tánh thì dùng không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện của nhà Phật để giúp cho khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành, cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính. Do vậy, cha con, anh em, vân vân, dắt dự nhau tận hết luân thường, tận hết tâm tánh để trừ khử phiền hoặc huyễn vọng, khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng nhận thể là một mà dùng cũng chẳng có hai, đấy là sự thật. Nói Phật hóa Nho Tông chẳng qua chỉ nhằm biểu thị sự thật mà thôi, lẽ đâu chẳng thấy được. Nhưng tại giới học Phật ắt phải lấy tinh sâu nhân quả, tận hết bổn phận, kiên giết cứu giúp sanh mạng, chí tâm niệm Phật làm cách tu trì quyết định chẳng thay đổi. Nói tận hết bổn phận chính là những điều từ, hiếu, nhường, kính, vân vân. Thế nhưng cõi đời loạn lạc, nước thiếu người hiền, căn bản là do gia đình không khéo dạy dỗ mà ra. Nhưng giáo dục gia đình, trách nhiệm người mẹ càng nặng. Vì thế quan hay nói, dạy con là cái gốc để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng trọng yếu hơn, là vì như vậy đó. Nếu thường đem điều này bỏ cùng học trò, ngõ hầu chúng nó cùng đem điều này đề xướng, chỉ dạy nhau còn lo chi chẳng thấy có đời bình trị nữa. Lá thư số 163, thư trả lời cư sĩ Úc Chí Lãng. Chuyện của Phước Tuấn theo như lời ông kể, lúc còn sống và sau khi đã mất, nếu mọi điều đều thật thì chắc chắn là vãng sanh. Do lúc sống đã thấy thấu suốt cái vỏ thân xác này, điều này thuộc về sự lợi ích lớn nhất. Vì nữ nhân thường hay lưu luyến huyễn chất, hằng ngày lo trang điểm, đã không có ý niệm ấy sẽ tự dễ dàng tương ứng với pháp môn tịnh độ. Lâm chung gầy còm và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chứng nhiều kiếp. Do vì bà ta dốc lòng tu tịnh nghiệp nên mới chuyển hậu báo nặng nề thành báo nhẹ trong hiện tại. Ông bảo do tu trì tinh tấn đến nỗi thân thể ngày càng yếu ớt, nói như vậy không hợp lẽ, lại còn mất lỗi khiến cho kẻ tính tâm nông cạn, nhưng đó bèn thoái đọa. Phải biết người niệm Phật quyết định tiêu trừ nghiệp chướng, những người có nghiệp chướng hiện tiền đều là chuyện ác báo tâm đồ trong tương lai thành bệnh khổ hiện tại để giải quyết cho hết. Kinh Kim Cang dạy người trì kinh Kim Cang, do có nỗi nhục nhỏ là bị người khác khinh rẻ, liền diệt được nỗi khổ nhiều kiếp trong ác đạo. Như vậy Phước Tuấn khi sắp sanh về Tây Phương, do nỗi khổ nhỏ nhặt này sẽ giải quyết sạch các ác báo trong vô lượng kiếp đến nay, quả thật là may mắn lớn lao. Cho nên học theo kẻ chẳng biết sự việc, bảo là do tu trì nên thành bệnh bị chết. Người niệm Phật bình thời có lòng tín chân thành, nguyện khẩn thiết thì không ai chẳng được vãng sanh. Huống chi Phước Tuấn lâm chung chánh niệm rõ ràng, hiện các tướng xá bái đảnh lễ vân vân, mất rồi thân thể vẫn mềm mại sạch sẽ, vẻ mặt như người còn sống, hả có nên vì công phu của bà ta còn ít ỏi mà nghi ngờ hay chăng? Đối với Di Đà Nguyện Vương, mười niệm còn được độ, huống chi bà ta tinh tấn tu trì đã 2-3 năm, há còn ngờ ơ? Trong đời có hạng người ý chí thấp hèn, tuy thường niệm Phật nhưng chẳng cầu vãng sanh, chỉ mong cầu phước báo nhân thiên. Hạng người như vậy dù có tu hành suốt đời cũng chỉ được hưởng si phước trong đời sau mà thôi. Người có chánh tín, tự mình dùng tín nguyện cảm Phật, Phật do lòng từ bi nhiếp thọ, cảm ứng đạo giao, ắt có thể cây vào Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh. Cần gì phải hỏi người ấy có thấy Phật hay chăng rồi mới phán đoán được. Ngay như trước lúc lâm chung, nếu người sắp mất tự tắm rửa thay áo thì rất hay, nếu người ấy không thể thì chọn cho nên tắm rửa thay áo sẵn, khiến cho người ấy đau đớn khó chịu đựng nổi đến nỗi mất chánh niệm. Ông còn tiếc rằng lúc ấy bà ta còn chưa mặc pháp y, chưa ngồi khoanh chân xếp bằng, không biết lúc ấy tốt nhất chỉ nên đồng thanh niệm Phật và muôn phần chẳng được bày vẽ phô trương như tắm rửa thay áo bắt ngồi lên vân vân. Nếu phô trương bày vẽ sẽ thành ra như đã rớt xuống giếng còn bị ném đá. Hãy nhớ kỹ, linh từ tôi đã cao, nếu quan không nói lên mối tệ này, về sau ông do tấm đồng tận hiếu sẽ gây trở ngại cho sự vãng sanh của mẹ, khiến mẹ phải nuôi chuyển trong sinh tử bao kiếp dài lâu không thể thoát ra được. chúng ta chỉ nên giữ lấy cái thật, chớ chuộng cái danh. Bài ký của ông khá hay, chẳng cần phải nhờ người viết văn để lưu truyền. Đấy đều là những chuyện hư huyễn phù phiếm trong thế gian, chỉ nên chính mình cùng người nhà niệm Phật, mong cùng sanh Tây Phương là được rồi. Trong khóa tụng sáng tối mỗi ngày, lúc hồi hướng, quân điều đọc kèm tên của Phước Tuấn, hồi hướng một thức để tận mối tình thầy trò. Hơn nữa, Phước Tuấn sanh tử phen này có thể nói là chẳng sống thừa chết phí, may mắn thay. Còn như chuyện xương cốt làm thành viên bột thì rất tốt, nhưng chẳng được hời hợt làm. Phải đem xương nghiền thành bột mịn, dùng cái lưới kính mắt trái kỹ, không khác gì bột mì thì mới được. Nếu thô tâm nghiền qua loa, khi hòa với bột mì làm thành viên, chỉ sợ loài cá nhỏ ăn vào sẽ bị xương cứng, sóc bụng. Quan sợ ông vô tâm, không thể không nói,